Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 161. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 3, Đời Sống Kết Quả, mang đề tài Kỷ Luật Đạo Đức Trong Công Việc, phần 2. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Tê-sa-lô-ni-ca nhì, đoạn 3, từ câu 6 đến câu 15. Để... Hỡi anh em, nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ chúng tôi khuyên anh em phải lánh người anh em nào không biết tu đức hạnh mình và không bước đi theo các điều dạy dỗ mà anh em đã nhận lãnh nơi chúng tôi. Chính anh em biết điều mình phải làm để học đòi chúng tôi, vì chúng tôi không có ăn ở sái bậy giữa anh em, chưa từng ăn dưng của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc để khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Chẳng phải chúng tôi không có quyền lợi được ăn dưng, nhưng muốn làm gương cho anh em để anh em bắt chước. Chúng tôi ở cùng anh em cũng đã rao bảo cho anh em rằng nếu ai không khứng làm việc thì cũng không nên ăn nữa. Vả chúng tôi nghe trong anh em có kẻ ăn ở bậy bạ, chẳng hề làm lụng, trở chăm những sự vô ích thôi. Chúng tôi nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ bảo và khuyên những kẻ đó phải yên lặng mà làm việc, hầu cho ăn bánh của mình làm ra. Hỡi anh em, phần anh em chớ nên chán mệt làm sự lành. Ví bằng có ai không tuân theo lời chúng tôi nói trong thơ này, thì hãy ghi lấy, chớ giao thông với họ, hầu cho họ nhân đó biết xấu hổ. Tuy vậy, chớ coi người đó như kẻ nghịch thù, nhưng hãy răn bảo người như anh em vậy.
Người Cơ Đốc không thể sống lười nhác, không thể đi ngược lại mẫu mực về công việc làm mà Chúa đã đặt ra. Và lối sống sai trật này làm tổn hại đức tin và tổn hại danh Chúa, cho nên Hội Thánh Chúa phải kỷ luật để loại trừ và tránh xa. Như vậy, ý tưởng chính đầu tiên sứ đồ Phaolô có trong câu số 6 đó là chúng ta phải tách biệt những ai trong Hội Thánh có lối sống nghịch lại với lẽ đạo thuần túy về công việc làm. Tách biệt những ai trong Hội Thánh sống nghịch lại với lẽ đạo thuần túy về công việc làm. Tiếp tục chúng ta thấy rằng từ câu 7 đến câu số 10 là một ý tưởng khác để thiết lập một nguyên tắc chính đang vào trong sự áp dụng. Câu số 7: Chính anh em biết điều mình phải làm để học đòi chúng tôi, vì chúng tôi không có ăn ở sái bậy giữa anh em, chưa từng ăn dưng của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc để khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Chẳng phải là chúng tôi không có quyền lợi được ăn dưng, nhưng muốn làm gương cho anh em để xin anh em bắt chước. Khi chúng tôi ở cùng anh em cũng đã ra báo cho anh em rằng, nếu ai không khứng làm việc thì cũng không nên ăn nữa. Trong phần này, sứ đồ Phaolô trình bày những điều mà anh em đã biết, anh em biết phải làm, anh em biết để học đòi chúng tôi. Đó là mẫu mực về sự siêng năng làm việc được thiết lập cho hội thánh. Sứ đồ Phaolô tuyên bố rằng chúng tôi không ăn ở sái bậy, chưa từng ăn dưng hay là chưa từng lợi dụng. Trái lại sống siêng năng, bằng lòng làm việc cực nhọc cả ngày lẫn đêm để khỏi lụy đến anh em, để không là gánh nặng cho bất cứ ai. Và mục đích là để làm gương cho hội thánh có thể chọn lựa cách tốt hơn. Vì sứ đồ Phaolô nói rằng không phải là ông và những người trong đoàn ngũ của ông không có quyền để nhận lấy sự hỗ trợ cho công lao hầu việc Chúa và hầu việc hội thánh của mình. Nhưng vì đây là một sự lựa chọn tốt hơn, chẳng phải không có quyền lợi, nhưng mà để cho chúng tôi làm gương cho anh em. Và ông thiết lập nguyên tắc đó là chúng tôi đã ra bảo cho anh em, hễ ai không khứng làm việc thì người đó cũng không nên ăn. Trong phần này, sự dạy dỗ chính của sứ đồ Phaolô đó là phải chịu khó làm việc để tự lập. Và đây là sự lựa chọn tiên quyết và duy nhất, và là gương mẫu mà ông đã thiết lập cho hội thánh. Như vậy ông đã thiết lập nguyên tắc rằng đi theo mẫu mực chịu khó làm việc để tự lập, và đây là điều chọn lựa tiên quyết. Đây là thứ tự ưu tiên cho con dân Chúa trong hội thánh, chịu khó làm việc để có thể tự lo cho chính mình. Và nếu được ban cho cơ hội thì phải quyết định theo hệ thống này, theo nguyên tắc này. Sứ đồ Phaolô tiếp tục trong phần kế tiếp, câu số 11-12. Vả chúng tôi nghe trong anh em có kẻ ăn ở bày bạ, chẳng hề làm lụng, trở chăm những sự vô ích thôi. Chúng tôi nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ bảo và khuyên những kẻ đó phải yên lặng mà làm việc, hầu cho ăn bánh của mình làm ra. Ở đây sứ đồ Phaolô đặt vấn đề với việc thiêng liêng giả tạo, ông gọi đó là ăn ở bày bạ, nghĩa là ra khỏi vòng ranh giới. Chữ này được dùng 3 lần trong phần kinh thánh này để nhấn mạnh về sự sai trật, không làm lụng, chỉ chăm những sự vô ích. Ở đây nói trong nội dung của sự chờ đợi Chúa trở lại, trong sự chờ đợi cách giả dối, đó là dùng lễ đạo Chúa sắp tái lâm để làm lý do chạy chối sự làm việc và sự thi hành trách nhiệm mà mình được giao phó trong đời sống. Và một lần nữa sứ đồ Phaolô chỉ ra đây là vấn đề nghiêm trọng, đây là vấn đề cần phải tránh. Những kẻ đó, ông nói, chúng tôi bảo và khuyên và nhân danh Đức Giêsu Christ. Ông chỉ ra những người ăn ở bày bạ, những người không làm lụng, những người chăm sự vô ích, và đặt vấn đề với những người như vậy, đòi hỏi họ phải đối diện với lẽ thật của lời Chúa. Chúng tôi bảo và khuyên và nhân danh Đức Giêsu Christ, tức là dưới thẩm quyền của Đức Giêsu Christ, là sứ đồ của Chúa, ông đòi hỏi một sự vâng phục. Và lời khuyên bảo và sự đòi hỏi phải vâng phục đó là những kẻ đó phải yên lặng mà làm việc, hầu cho ăn bánh của mình làm ra. Tức là ngừng lại những công việc thiêng liêng giả tạo để tự tạo cho mình một chỗ đứng quan trọng và lợi dụng chỗ đứng đó để tìm sự hỗ trợ của anh chị em trong hội thánh. Sứ đồ Phaolô nói những người đó phải thực sự làm công việc, lao lực trong công việc, nhận lấy trách nhiệm của mình trong công việc để ăn bán của mình làm ra. Nghĩa là phải làm việc thực thụ thay vì giả bộ bận rộn về công việc thiêng liêng. Có những người giả bộ bận rộn về công chuyện thiêng liêng để đòi hỏi sự hỗ trợ của hội thánh. Ông nói những người này phải thực sự làm việc thay vì đeo đuổi việc thiêng liêng giả tạo. Xem công việc là đặc ân Chúa ban cho, là bổn phận Chúa dành cho, là trách nhiệm Chúa giao phó cho, và làm công việc cách thực thụ, làm công việc cách hết lòng, và không được chăm những sự vô ích, chạy theo những sự giả bộ thiêng liêng. Cuối cùng chỉ là sự giả tạo mà thôi, rất dễ dàng để Satan lợi dụng. Và còn một ý chính nữa mà sứ đồ Phaolô thiết lập trong câu số 13 cho tới câu số 15. Hỡi anh em, phần anh em chớ nên chán mệt về sự làm lành. Ví bằng có ai không tuân theo những lời chúng tôi nói trong thơ này thì hãy ghi lấy, chớ giao thông với họ, hầu cho họ nhân đó biết xấu hổ. Tuy vậy chớ coi người đó như là kẻ nghịch thù, nhưng hãy răn bảo người như anh em vậy. Sứ đồ Phaolô khuyên những người đang đi trong sự vâng phục lời Chúa, sống thi hành trách nhiệm mà Chúa giao phó, đứng trong bổn phận mà Chúa dành cho mình, thì hãy tiếp tục làm công việc, hãy tiếp tục dấn thân làm điều phải. Sứ đồ Phaolô nói về phần anh em, về trách nhiệm riêng mà mình phải chịu trước mặt Chúa, thì trong chỗ đứng đó chớ nên chán mệt về sự làm lành. Sứ đồ Phaolô cũng dạy rằng trong tiến trình giải quyết vấn đề của những kẻ ăn ở bày bạ thì phải có áp dụng kỷ luật của Kinh Thánh. Nếu có ai không tuân giữ lời Kinh Thánh, nếu có ai đi ngược lại sự dạy dỗ của các sứ đồ, thì đừng để mặc họ muốn làm gì thì làm, nhưng phải chú ý, phải nhạy cảm và phải đòi hỏi họ đối diện với lẽ thật của lời Chúa. Hãy ghi lấy, và nếu người đó cứ tiếp tục đi ngược lại thì phải chấm dứt sự giao thông, sự tương giao với người đó, để đánh thức họ vào chỗ ăn năn đối diện với sự sai trật chống nghịch của mình đối với lời Chúa và với thẩm quyền trong hội thánh. Hầu cho nhân đó họ biết xấu hổ. Đồng thời trong khi áp dụng kỷ luật ở trong hội thánh thì biết rằng mục đích của sự áp dụng kỷ luật đó là tìm cách khôi phục người đi sai trật. Cho nên chớ coi họ như là kẻ nghịch thù, nhưng với mục đích là khôi phục họ trở lại trong chỗ đứng của anh chị em. Cho nên trong phần này sứ đồ Phaolô khuyên bảo rằng chúng ta phải làm công việc của mình cho đúng đắn, và kỷ luật cũng như khôi phục những người đang bất tuân. nghĩa là phải kiên trì làm việc, đồng thời giúp đỡ những người khác trở thành những người làm việc. Và trong thái độ chung của Hội Thánh, chúng ta đứng vào trong kỷ luật đạo đức đòi hỏi cho công việc để đại diện cho Chúa, làm sáng danh Chúa và làm cho lời Chúa được tôn quý giữa vòng dân ngoại, để mở cửa tạo cơ hội cho việc giảng tin lành, đem phúc âm của Đức Giêsu Christ đến cho những người cần nghe. Như vậy chúng ta tương đối cũng đã nắm được luồng tư tưởng của sứ đồ Phaolô trong phần Kinh Thánh này. Và những đơn vị tư tưởng của Phaolô cũng khá rõ ràng, cũng được phân chia thành ra một dàn bài mà chúng ta có thể nắm lấy, để từ đó có thể neo xuống những nguyên tắc và những bài học áp dụng. Ở đây dưới chủ đề tổng quát đó là kỷ luật đạo đức trong công việc, thì sứ đồ Phaolô bày tỏ và dạy dỗ về gương mẫu làm việc và phục vụ qua bốn đơn vị tư tưởng chính yếu. Thứ nhất, tách biệt những ai trong hội thánh có lối sống nghịch lại với lẽ đạo thuần túy về công việc làm. Thứ nhất, tách biệt những ai trong hội thánh có lối sống nghịch lại với lẽ đạo thuần túy về công việc làm. Câu số 6, hỡi anh em, nhân danh Đức Giêsu Christ chúng ta, chúng tôi khuyên anh em phải lánh người anh em nào không biết tu đức hạnh mình và không bước theo các điều dạy dỗ mà anh em đã nhận lãnh nơi chúng tôi. Đơn vị tư tưởng chính số 2, đi theo mẫu mực chịu khó làm việc để tự lập như là điều lựa chọn tiên quyết. Thứ hai, đi theo mẫu mực chịu khó làm việc để tự lập như là điều lựa chọn tiên quyết. Câu số 7 cho đến số 10. Chính anh em biết điều mình phải làm để học đòi chúng tôi, vì chúng tôi không có ăn ở sái bậy giữa anh em, chưa từng ăn dưng của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc để khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Chẳng phải chúng tôi không có quyền lợi được ăn dưng, nhưng muốn làm gương cho anh em, để anh em bắt chước. Khi chúng tôi ở cùng anh em cũng đã rao bảo cho anh em rằng, nếu ai không khứng làm việc, thì cũng không nên ăn nữa. Phần số 3, đơn vị tư tưởng chính số 3, làm công việc thực thụ thay vì dính vào đeo đuổi việc thiêng liêng giả tạo. Số 3, làm công việc thực thụ thay vì dính vào đeo đuổi việc thiêng liêng giả tạo. Câu số 11, 12, vả chúng tôi nghe trong anh em có kẻ ăn ở bậy bạ, chẳng hề làm lụng, trở chăm những sự vô ích thôi. Chúng tôi nhân danh Đức Giêsu Christ bảo và khuyên những kẻ đó phải yên lặng mà làm việc, hầu cho ăn bánh của mình làm ra. Và đơn vị tư tưởng số 4, phần số 4, kiên trì làm việc cũng như giúp những người khác trở thành những người làm việc. Kiên trì làm việc cũng như giúp những người khác trở thành những người làm việc. Câu 13 tới câu số 15. Hỡi anh em, phần anh em chớ nên chán mệt làm sự lành. Ví bạn có ai không tuân theo những lời chúng tôi nói trong thư này, thì hãy ghi lấy, chớ giao thông với họ, hầu cho họ nhân đó biết xấu hổ. Tuy vậy, chớ coi người đó như kẻ nghịch thù, nhưng hãy răn bảo người như anh em vậy. Như vậy chúng ta đã thiết lập được dàn bài của bài học kỷ luật đạo đức trong công việc với bốn ý chính về gương mẫu làm việc và phục vụ. Thứ nhất, tách biệt những ai trong hội thánh có lối sống nghịch lại với lẽ đạo thuần túy về công việc làm. Thứ hai, đi theo mẫu mực chịu khó làm việc để tự lập như là điều chọn lựa tiên quyết. Thứ ba, làm công việc thực thụ thay vì dính theo đeo đuổi việc thiêng liêng giả tạo. Thứ tư, kiên trì làm việc cũng như giúp người khác trở thành những người làm việc. Như vậy bây giờ chúng ta có thể đi vào chi tiết dựa trên dàn bài tổng quát mà chúng ta vừa thiết lập. Chúng ta cũng đã học hiểu và xác minh rằng trong đức tin, tất cả mọi công việc chúng ta làm, tất cả khía cạnh của nghề nghiệp chúng ta đều được thánh hóa cho Chúa, đều được thánh hóa vì Chúa. Không có sự khác biệt giữa chuyện đời hay là chuyện đạo trong công việc mà chúng ta làm. Mọi khía cạnh của đời sống chúng ta đều thuộc về Chúa, đều hướng về một mục đích, đó là sự vinh hiển của Chúa. Chúng ta giàu ăn, giàu uống hoặc làm mọi điều chi khác đều vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm, mà sống, mà sinh hoạt. Chúng ta cần nhắc nhớ rằng khi Đức Giêsu Christ sống như một con người giữa vòng chúng ta, thì Chúa thi hành chức vụ giảng dạy khoảng 3 năm, nhưng đã sống làm nghề thợ mộc với cha mình khoảng chừng 20 năm trước đó. Và Chúa đã sống một cuộc đời toàn vẹn, không tội lỗi, nhưng trọn vẹn trong sự công chính, đúng theo tiêu chuẩn tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta tin Chúa, thì đời sống thánh khiết của Chúa và sự vô tội của Chúa được ban cho chúng ta như là sự công chính của chính chúng ta. Thì trong đó chúng ta hiểu rằng có công việc mà Chúa đã làm trong 20 năm. Đây là công việc hoàn toàn thiêng liêng. Đây là công việc làm trọn vẹn luật pháp, làm đẹp lòng Đức Chúa Cha, bày tỏ mục đích mà chính Chúa đã được sai phái vào trong thế gian. Và công việc của Chúa thực hành trong đời sống vô tội này được để song song với công việc Chúa thực hành trên thập tự giá, chết thay cho người tội nhân, dâng chính mạng sống mình để làm của lễ chuộc tội, để giải quyết án phạt tội lỗi mà con người phải đối diện trước sự thành nộ của Đức Chúa Trời. Và những người nào tin nơi Chúa Giêsu đều được xưng nghĩa trước mặt Đức Chúa Trời, và sự xưng nghĩa đó là sự ban cho sự công chính của Đức Giêsu Christ trong thần tính của Chúa và sự công chính của Đức Giêsu Christ trong đời sống vô tội của Chúa, ban cho chúng ta là những người tin để được đứng toàn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời, xưng nghĩa trước mặt Chúa. Vì thế công việc nghề nghiệp của chúng ta không phải là công việc thuộc về đời này, nhưng là một bổn phận thiêng liêng trước mặt Chúa. Chúng ta hầu việc Chúa với tất cả tấm lòng và thái độ bên trong hướng về sự vinh hiển của Chúa, phục vụ Chúa, làm việc như làm việc cho Chúa, dâng lên sự trân quý, biết ơn và thờ phượng trước mặt Ngài. Đồng thời với tất cả mọi sự chăm chỉ, cố gắng, trung tín, kỷ luật, chúng ta đem áp dụng vào mọi khía cạnh của công việc mình làm để có kết quả tốt, để đem lợi lại cho chủ, để đem lại sự nể phục, trân quý đối với đạo của Chúa, để lời Chúa không bị chê bai, nhưng trái lại có sự quyến rũ, đốc thúc, mời gọi những người cần Chúa, mở lòng ra trước sứ điệp phúc âm. Một điều khá ngạc nhiên mà chúng ta ít thấy, mà sứ đồ Phaolô đem vào sự dạy dỗ về công việc làm, đó là công việc làm bày tỏ thái độ yêu thương, tấm lòng yêu thương của chúng ta đối với người khác, đối với các anh chị em trong hội thánh, và cũng là lòng yêu thương chúng ta đối xử và bày tỏ ra với những người chưa tin trong cộng đồng. Chúng ta nhắc lại phần kinh thánh mà chúng ta đã đọc trong Tê-sô-ni-ca nhất đoạn 4 câu 9 tới câu số 12. Còn như sự anh em yêu thương nhau, về điều đó không cần viết cho anh em, vì chính anh em đã học nơi Đức Chúa Trời phải yêu thương nhau, và đối với mọi anh em khác trong cả xứ Macedoan cũng làm như vậy. Nhưng hỡi anh em, chúng tôi khuyên anh em hằng tỏ lòng yêu thương đó thêm mãi, ráng tập ăn ở cho yên lặng, săn sóc việc riêng mình, lấy chính tay mình làm lụng như chúng tôi đã dặn bảo anh em, hầu cho ăn ở với người ngoại cách ngay thẳng, không thiếu chi hết. Về sự sống bày tỏ lòng yêu thương, sứ đồ Phaolô nói đây là điều không cần phải nhắc lại, vì tất cả những người thuộc về Chúa đều biết nguyên tắc này, đều đang sống bày tỏ nguyên tắc này, nguyên tắc yêu thương. Cho nên sứ đồ Phaolô nói không cần nhắc lại, nhưng cần khuyến khích để càng yêu thương càng thêm nữa, càng tăng tiến trong sự yêu thương. Và ông giải nghĩa phương cách áp dụng sự yêu thương, phương cách bày tỏ sự yêu thương, phương cách đối xử với nhau trong sự yêu thương. Chúng tôi khuyên anh em hằng tỏ lòng yêu thương đó thêm mãi. Bày tỏ như thế nào? Bày tỏ thêm ra sao? Ráng tập ăn ở cho yên lặng, săn sóc việc riêng mình, lấy chính tay mình làm lụng như chúng tôi đã dặn bảo anh em, hầu cho ăn ở với người ngoại cách ngay thẳng, không thiếu chi hết. Sống làm trọn trách nhiệm đã được giao phó cho chính mình, không xen vào chuyện kẻ khác cách vô ích, đặt để đời sống mình dưới nguyên tắc kỷ luật, yên lặng, nhẫn nại, trung tín, thành tâm trong công việc Chúa giao phó cho mình. Vì thái độ làm việc như vậy, thái độ thi hành trách nhiệm như vậy sẽ đem lại sự hiệp một trong hội thánh và đem lại sự trân quý với đạo Chúa. Trong phần này sứ đồ Phaolô nhấn mạnh, chúng tôi khuyên anh em. Thực ra đây không phải chữ khuyên như trong ý nghĩa của sự khuyên lơn, nhưng là khuyên bảo, dạy dỗ và ra lệnh. Chúng tôi ra lệnh đòi hỏi anh em phải tuân theo trong cách sống xứng đáng làm người cơ đốc trong phúc âm của Chúa Giê-xu. Nhưng rõ ràng trong hội thánh tại Tê-sô-lô-ni-ca, có những người đang chống lại với lẽ đạo về kỷ luật đạo đức trong công việc, vẫn chối từ không muốn làm công việc, vẫn giả bộ bận biểu làm công việc thiêng liêng, nghĩa là công việc mình cho là thiêng liêng, dù đã được dạy dỗ cách rõ ràng, vẫn không tuân phục, vẫn không làm theo. Cho nên sứ đồ Phaolô trong câu số 6 bắt đầu một tiến trình kỷ luật. Ông muốn hội thánh áp dụng kỷ luật với những người này. Ông dạy dỗ hội thánh, ông ra lệnh cho hội thánh phải tách ly với những người sống trong thái độ bất tuân này. Ở đây chúng ta không nói về những người muốn làm việc nhưng không làm việc được, hoặc là muốn làm việc nhưng không có cơ hội để làm việc, vì tình trạng bệnh hoạn sức khỏe không thể làm việc được, hoặc không thể kiếm ra công việc làm dù đã hết sức tìm kiếm và sẵn lòng làm việc nếu có cơ hội. Nhưng những người bất tuân là những người coi thường công việc, cho rằng công việc làm không xứng với sự cao trọng của họ, cho rằng công việc làm là thuộc về đời này, còn họ là lo chuyện thiêng liêng. Và họ tìm mọi cách để bày tỏ rằng mình đang thi hành chức phận thiêng liêng, công việc thiêng liêng từ nơi Chúa, dầu chỉ là những chuyện giả bộ mà thôi. Và Phaolô đang muốn khuyến khích họ thuận phục thay đổi. Và ông đưa ra những bước kỷ luật mà hội thánh phải áp dụng để thay đổi những người như thế này. Bước kỷ luật thứ nhất là tách biệt thông công. Tách biệt thông công. Câu số 6. Hỡi anh em, nhân danh Đức Chúa Jesus Christ chúng tôi khuyên anh em phải lánh người anh em nào không biết tu đức hạnh mình và không bước theo các điều dạy dỗ mà anh em đã nhận lãnh nơi chúng tôi. Đây là một câu dạy dỗ rất khẳng định và rất mạnh mẽ. Hội thánh phải tách biệt ra khỏi sự thông công với những người lười biếng chống nghịch, giả bộ thiêng liêng. Đây là một biện pháp rất mạnh mẽ và rất cần thiết. Vì đây là những người lười biếng không muốn làm công việc mà họ cho rằng không thích hợp, thấp kém, không xứng đáng với chỗ đứng của họ trong xã hội và trong hội thánh. Cho nên họ giả vờ làm chuyện thiêng liêng, giả vờ bận rộn làm chuyện thiêng liêng, nhưng với mục đích rõ ràng đó là tùy thuộc nơi những người trong hội thánh cung cấp nhu cầu cho họ. Họ muốn được mọi người tôn trọng, họ muốn được mọi người khâm phục, họ muốn mọi người nghĩ rằng thật là một đặc ân để có thể cung cấp nhu cầu cho họ. Hội thánh có bổn phận phải cung cấp nhu cầu cho họ. Sứ đồ Phaolô nói phải lánh xa những người đó, phải tách ly sự thâm công đối với những người đó. Chữ ông dùng là một chữ rất có ý nghĩa, là chữ cuốn bươm hay là hạ bươm. Khi thuyền bươm đi trên hồ hay là trên biển, thì để tiến tới thì phải giăng bươm lên để bươm bắt gió và đẩy tàu đi tới. Và muốn tàu đi càng nhanh thì giăng càng nhiều bươm và giăng càng cao. Ngược lại, muốn đi chậm lại hay muốn ngừng lại thì phải cuốn bươm, thì phải hạ bươm. Nghĩa là có những tàu bươm cùng đi trên biển, trên hồ cùng về một hướng, và bây giờ không muốn đi chung nữa, bây giờ muốn tách biệt ra, bây giờ muốn để một khoảng cách rõ ràng càng ngày càng thêm giữa mình và những tàu bươm khác, thì cuốn bươm xuống, hạ bươm xuống, không bọc gió nữa, không tiến tới nữa, không đi chung nữa. Và đó là hình ảnh mà sứ đồ Phaolô muốn trình bày ở đây: hạ bươm, tách biệt ra, để khoảng cách giữa mình, giữa hội thánh với những người lười biếng không làm công việc, với những người làm bộ giả vờ đeo đuổi chuyện thiêng liêng không có, giả tạo. Chúng tôi khuyên anh em phải lánh những người đó, phải tách xa những người đó. Chúng ta ngạc nhiên vì sự cứng rắn của lệnh truyền, vì lời khuyên bảo của sứ đồ Phaolô rất là rõ ràng và rất là chắc nịch, chữ ông dùng rất là mạnh mẽ. Chúng tôi khuyên anh em, chữ khuyên này là chữ ra lệnh ở trong quân đội. Chúng tôi ra lệnh cho anh em, chúng tôi là cấp trên, ra lệnh cho anh em phải tuân theo. Sứ đồ Phaolô đứng vào trong cương vị là sứ đồ của Đức Giêsu Christ, cho nên ra lệnh cho hội thánh truyền đạt sự dạy bảo của Chúa cách rõ ràng, đòi hỏi sự tuân theo, đòi hỏi sự vâng lời. Và nếu ai không am hiểu được tính cách nghiêm trọng của vấn đề và thẩm quyền của sứ đồ của Chúa ở đằng sau lời khuyên dạy là lệnh truyền từ cấp trên, thì sứ đồ Phaolô nói thêm: hỡi anh em, nhân danh Đức Giêsu Christ chúng ta. Ông dùng trọn danh xưng của Chúa để bày tỏ trọn thẩm quyền của Chúa. Ông nói rằng tôi đứng trong thẩm quyền của Chúa, trong danh của Chúa, truyền ra mạng lệnh thích hợp với Chúa là ai, thích hợp với công việc của Chúa, thích hợp với ý định của Chúa, thích hợp với quyền tể trị của Chúa. Cho nên mạng lệnh này, sắc lệnh này là điều phải triệt để tuân hành, nhanh chóng, tức khắc, không lưỡng lự, không thắc mắc, không câu hỏi. Đó là phải cuốn bươm, rời xa, tách biệt với những anh em làm biếng, không lo làm công việc bình thường, nhưng giả bộ bận rộn với những chuyện thiêng liêng để đòi hỏi sự hỗ trợ cung ứng từ hội thánh. Chúng ta ngạc nhiên với sự cứng rắn bày tỏ từ sứ đồ Phaolô và sự khẩn trương mà ông đòi hỏi hội thánh phải tuân lệnh. Vì đây không phải là lần đầu tiên ông truyền dạy họ, đòi hỏi họ phải thay đổi về thái độ và cái nhìn về công việc và giá trị họ đặt để vào trong công việc mà Chúa giao phó. Họ phân biệt cách sai trật rằng trong đời sống của người tín đồ có chuyện thuộc về đời này và có chuyện thuộc về Chúa. Trong khi đó, sống đời sống đức tin là sống trong mọi khía cạnh trước mặt Chúa, trong sự hiện diện của Chúa, làm vui lòng Chúa, cho sự vinh hiển của Chúa. Họ cũng định giá sai trật là giá trị công việc làm trực tiếp liên hệ đến hội thánh, đến nhà thờ thì cao trọng hơn, giá trị hơn là công việc hàng ngày mà Chúa giao phó. Trong khi đó, trong mọi công việc, giá trị từ tấm lòng, giá trị từ sự yêu mến Chúa, giá trị đeo đuổi dấn thân cho mục đích Chúa và sự vinh hiển của Chúa và công việc của nước Chúa là điều thẩm định, chứ không phải là chuyện trực tiếp hay gián tiếp liên hệ đến nhà thờ hay là nơi nhóm họp. Cho nên ở đằng sau thái độ này là một sự sai trật về căn bản đức tin, đồng thời cộng thêm thái độ chống nghịch, thiếu vâng phục. Vì sứ đồ Phaolô đã viết thư trước cho họ, cho hội thánh, cũng đã đề cập đến vấn đề này. Trong Tê-sô-ri-ca thứ nhất, đoạn 4 câu 11, câu 12 mà chúng ta đã đọc, đó là anh em phải ráng tập ăn ở cho yên lặng, săn sóc việc riêng mình, lấy chính tay mình làm lụng như chúng tôi đã dặn bảo anh em, hầu cho ăn ở với người ngoại cách ngay thẳng và không thiếu chi hết. Vì thế đây là một vấn đề nghiêm trọng, bởi vì họ đã không biết tu đức hạnh mình và không bước theo các điều dạy dỗ mà sứ đồ Phaolô nói, anh em đã nhận lãnh từ nơi chúng tôi. Anh em đã được dạy dỗ trong các lẽ đạo về chính Chúa và về hội thánh Chúa và về đời sống đức tin. Có những trách nhiệm mà người tin Chúa không thể bỏ qua, có những bước sống đạo không thể hững hờ, và có những nguyên tắc từ lời Chúa không thể không vâng phục.
Mộng xinh như ngàn tia nắng khuất bóng theo thời gian, rồi ngày sẽ trôi qua, bao nhiêu ngày sinh trôi lọi theo nhau vào nơi cuối trời, vượt biển xa tầm tay với. Rồi ngày sẽ trôi qua, hôm nay còn trông thấy người, mai đây là xa cách rồi, sống với nhớ thương mà thôi. Rồi ngày sẽ trôi qua, hoa tươi rồi hoa héo tàn, cây xanh rồi cây úa vàng, tài năng rồi cũng phai tàn. Rồi ngày sẽ trôi qua, ta đi rồi không trở lại, trôi theo sâu thương tháng ngày, chìm trong ngàn bóng đêm dài. Trên lối trần sống kiếp đớn đau lầm than. Rồi ngày sẽ trôi qua, ai ơi ngày nay Chúa gọi, mong ta dừng chân đáp lời, đời sống sẽ được thay mới. Rồi ngày sẽ
cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Hạnh phúc muôn đời. Ngàn năm cuộc đời.